đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc quý vị có thể nghe bằng app trên iPhone. Trên phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 28 tháng 12 của năm 2024. Từ phòng VM của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi rất là khỏe thưa cô, nhất là trong mùa này, mùa Giáng sinh, mùa lễ hội thưa cô. Nhưng có điều cần nói là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần cuối cùng của tháng 12 và của năm 2024. Cách đây 3 ngày chúng ta đón mừng Chúa Giáng sinh năm 2024. Giáng sinh là một sự của Chúa. Sự kiện không chỉ giới hạn một ngày lễ mang tính cách Kitô giáo mà còn có tính chất hoàn vũ. Mọi người hy vọng, mong đợi, chào đón, làm cho muôn người vui mừng và phấn khởi. Và rồi cho đến ngày hôm nay chúng ta còn một vài ngày nữa để sắp kết thúc năm này. Mọi người bây giờ trên thế giới sống trong một thời gian cực kỳ khủng hoảng, lo sợ. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh đang xảy ra khắp mọi nơi. Chúng ta cảm thấy kinh hoàng trước những điều chúng ta thấy như bình thường. Nhưng hy vọng dường như khuyến khích chúng ta đứng vững. Hy vọng là một nhân đức anh hùng, thưa cô. Đó là một nhân đức thúc đẩy chúng ta hành động, chiến đấu cho điều chúng ta biết hoặc tin là tốt. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, vẫn chiến đấu những điều mà tin là tốt. Từ đài Sài Gòn Dallas tại thành phố trái tim của Texas, các diễn đàn trên toàn cầu xin gửi lời người chào đến bạn, người bạn rất thân mến của tôi, cựu tù nhân lương tâm, một chuyên gia lỗi lạc về kinh tế, cô Huỳnh Thị Tố Nga. Thưa, nó kêu cô Tố Nga nghe được tôi ạ.
Dạ, em đang nghe. Em xin chào anh Tân Đình Minh, em xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đang nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Radio Sài Gòn Dallas.
Tôi rất là vui được nghe lại tiếng cô. Tưởng chừng như đã xa lắm. Sức khỏe thế nào thưa cô Tô Nga?
Dạ, em khỏe anh.
Năm nay cô cũng, nếu tôi đoán không lầm thì tôi đoán thôi, tại vì người ta nói đừng nên nói tuổi của người đàn bà hay người con gái. Nàng cô này cũng, cô cũng vào tuổi trung niên rồi. Tôi không biết mùa xuân dương lịch còn một vài ba ngày nữa hay một tuần nữa đi, nói cho nó chắn đi cho nó dễ nói. Cô đã trải bao nhiêu mùa xuân dương lịch trên hành tinh trái đất này thưa thưa cô Túc Nga?
Dạ, qua năm 25 là em 42 tuổi. Dạ, em công khai tuổi cho nên không có cái gì
nữa. Việt Nam mình thì không ngại cái chuyện đó, nhưng văn hóa của Mỹ thì người ta bà tôi học được, tôi biết được là bạn không nên hỏi tuổi của một người đàn bà hay một người con gái. Không sao, 42 tuổi cũng là đẹp, chưa quá nửa thế kỷ. Trong dĩ nhiên trong 42 năm lúc còn bé cho tới năm 20 mấy tuổi đi, có một lần cô viết với tôi là hai người dì, người cô, người dì đó của cô đi đi tù Việt Nam Cộng Hòa. Rồi hai người ở thế hệ sau này đó là cô và người anh ruột của cô đi tù Cộng sản. Trong 20 năm đi, lúc đó cô đã có tuổi, cô trưởng thành rồi. Và tôi biết chắc là cô sinh ra sau ngày giải phóng. Nếu đến chữ giải phóng thì nghe ai cũng thích lắm đấy, ai cũng mừng lắm đấy, ai cũng hy vọng lắm đấy. Đối với chúng tôi ở trong miền Nam lúc đó cô còn trẻ, không thích đâu. Không thích đâu, nghe giải phóng sợ lắm chạy. 20 năm đi sau ngày giải phóng cho tới bây giờ, có mùa xuân nào cảm thấy mùa xuân là mùa xuân của cô, hay vẫn 20 năm hay đi xa hơn một chút đối với cá nhân tôi, với những người Việt Nam đi tị nạn trước như tôi 50 năm, có vẫn phải là mùa xuân mới cũng là một mùa xuân quốc nạn hay không thưa cô Thúc Nga?
Em mới vừa trải qua năm cái Tết ở trong nhà tù Cộng sản. Thì ra tù thì mừng xuân được một lần ở bên ngoài, rồi cái tiếp tục thì bây giờ tị nạn ở Thái Lan. Thì Tết này là cái Tết đầu tiên mình phải ra quê hương. Dạ. Nói chung thì cảm xúc thì không có diễn tả được, nhưng mà có một cái thời gian hầu như là giống như em bị trầm cảm vậy á. Trong những cái tháng vừa rồi mình cũng không biết là cái nguyên nhân gì, nhưng mà cảm thấy tâm trạng mình nó không có được tốt nữa. Thì cố gắng vượt qua cái thời gian đó để mà phía trước thì vẫn còn rất là dài. Dạ, mình có những cái cảm xúc thì mình cũng cố gắng mình làm sao để mà mình giải quyết nó, rồi mình sẽ vượt qua để mà mình tiếp tục cái đoạn đường kế tiếp.
Trong phần cô nói đi, tôi xin lỗi cô.
Cái cảm xúc này thực ra em cũng chưa từng chia sẻ công khai, tại vì ít khi nào em chia sẻ những cái gì thuộc về cái cảm xúc riêng tư lên cộng đồng đó. Nhưng mà những cái này nó đang gần tới cái mùa xuân. Đó, cái những cái ngày mà gia đình sum họp với nhau thì cái cảm xúc mình nó càng thấy, nó càng mình thấy mình bồi hồi, và mình thấy mình cái gì đó mình khó diễn tả lắm. Đó, khi mà ra khỏi Việt Nam đó, thì em cũng biết được mình sẽ phải trải qua những cái giai đoạn như thế này. Biết thì biết như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình trực tiếp mình nếm trải thì mình mới cảm nhận được. Dạ, cho nên là bữa nay lần đầu tiên em chia sẻ cái cảm xúc với với các cô chú, với các bạn khán giả ở đây trong chương trình này.
Tôi có lẽ lâu lắm tôi tôi mới liên lạc được lại với cô, và có lẽ nếu nói về cái cảm xúc của một người, tôi không biết cô đang ở bên Thái Lan đâu. Chỉ cho đến ngày hôm qua, cô có nghe được tôi không? Cô Tô Nga, Nam Phương ơi, chúng tôi mất ra đường dây với cô Tô Nga điện thoại. Cô có thể cô nối lại đường dây cho chúng tôi. Tôi xin cảm ơn cùng quý vị mất đường dây với chuyên gia kinh tế y tế Huỳnh Thị Tô Nga. Chúng tôi sẽ nối lại đường dây này. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của chúng tôi với tù nhân lương tâm Tố Nga. Tôi trước khi tôi nói chuyện với cô, tôi xin nhắn với những người công an cộng sản Việt Nam là các anh đang truy đuổi một người bất đồng chính kiến với các anh đấy. Người ta đã bỏ người ta đi rồi để cho chúng tôi tâm tình người Việt Nam với nhau. Các anh đang truy đuổi một người bất đồng chính kiến với các anh, điều khốn nạn. Tôi muốn trở lại với cô là hiện tại cô đang ở Thái Lan. Có lẽ nó phải có một cái điều gì nó bức xúc lắm, hoặc là có thể tôi đoán thôi. Con đường nếu cô không đi ra khỏi Việt Nam, như bao nhiêu người tị nạn trước, thà rằng chết ngoài biển còn hơn chết dần chết mòn trong ngục tù cộng sản. Lý do tại sao cô phải đi ra khỏi Việt Nam? Nước Việt Nam là nước của cô mà, nước Việt Nam là nước thanh bình mà.
Dạ, em đã trải qua cái thời gian tù đài rồi. Thì nếu như cái lần thứ hai này em bị bắt, thì nhưng mà thực tế khi mà em không đi kịp thì có lẽ là giờ này em đã ở trong tù rồi, chắc chắn là ở trong tù chứ không phải nếu nữa. Thì cái lần ở tù này nó sẽ kéo dài, có thể là thời gian phải gấp đôi cái lần tù trước. Thì không phải là bản thân em không thể chịu được tù đài lần nữa. Nếu như mà về cái tinh thần và cái thể xác trong tù mình vẫn có thể chịu đựng được, nhưng mà cái sự chịu đựng của lần thứ hai này em thấy nó tốn thời gian. Tại vì trải qua một lần tù đã đủ cho mình có cái trải nghiệm về tù tội của cộng sản rồi. Mình đã chứng kiến hết những cái gì mình cần biết trong nhà tù cộng sản, của bản thân và của những cái người bạn tù đang trải ra. Thì khi mà em từ ở trong tù, em nghĩ rằng khi mà em ra tù, em phải làm được, phải lên tiếng cho những cái người mà đang còn ở trong tù. Không phải là cho những cái người tù chính trị không đâu, nói mà đa số là tù ở Việt Nam đa số là những cái người tù án hình sự xã hội. Thì cái chế độ nhà tù cộng sản rất là khắt khe đối với họ. Thì mình chứng kiến những cái hoàn cảnh trong tù, những cái trách nhiệm trong tù, thì cái đó là một cái động lực để cho khi mà mình bước ra khỏi nhà tù, mình lại thêm cái quyết liệt để mà mình lên tiếng cho cộng đồng, cho cái nhân quyền ở Việt Nam. Thì nếu như mà bây giờ lại bị bắt tù nữa thì cái thời gian ở trong tù kéo dài như vậy thì nó lại không làm gì được ở trong tù hết, ngoại trừ là mình ở tù mình giống như một cái tấm gương cho những cái người ở ngoài đó. Nhưng mà em nghĩ mỗi thời điểm nó cần cái sự linh hoạt. Cái thời điểm này, cái khi mà cái sự tăng cường an ninh Việt Nam, tăng cường áp bức cái người bất đồng chính kiến, thì hầu như là những cái người bất đồng đã bị đàn áp, đã bị bắt bớ vào tù hết.
Một lần nữa chúng tôi xin có lỗi cùng quý vị mất đường dây với chuyên gia y tế tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Chúng tôi sẽ nối lại đường dây này để tiếp tục chương trình. Cô nghe được tôi không, cô Tô Nga?
Em nghe.
Rồi, cứ cố gắng nói đi, bàn tay cộng sản nó cũng dài lắm đấy. Tôi không tức tối gì với các anh công an cộng sản Việt Nam đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa là các anh đang truy đuổi một người bất đồng chính kiến với các anh. Người ta thua các anh rồi. Người ta bỏ chạy rồi, cũng như ngày xưa chúng tôi thua các anh rồi. Chúng tôi bỏ chạy rồi, chết ngoài biển cũng đi chứ không chết ở trong tù của các anh. Tôi muốn nhắc lại nữa là những người ở trên chóp bu đang cầm quyền ngày hôm nay, viên chức Tô Lâm, viên chức Phạm Minh Chính cái gì đó, các anh không có cái công gì giải phóng miền Nam cả. Cha bác các anh làm cái chuyện đó, các anh ngồi không ăn bát vàng. Thời gian kéo dài trong tù như cô vừa mới nói, thưa cô Tô Nga, Trung tá Trần Anh Kim đã bỏ hết bao nhiêu xương máu mình đã giải phóng miền Nam, đánh nhau với tàu ở miền Bắc, canh bỏ tù, canh bỏ tù người ta bao nhiêu năm, không làm một cái tội gì cả. Các anh bỏ tù nhà văn, nhà thơ Trần Đức Thạch, cứu hàng ngàn người ở Tân Lập, hố chôn người tập thể, lính của các anh bắn tan vào những người dân ở dưới Hồ Nai, Gia Kiệm, khốn nạn, các anh bỏ người đó đi tù. Vợ chồng nhà thơ Bùi Minh Quốc, vợ chết ở Quảng Trị, Cái anh cha đạp. Đâu là tinh thần con người Việt Nam? Đừng cắt chương trình. Chưa ai chửi các anh cả. Các anh tự chửi các anh. Thưa cô Tô Nga.
Yeah.
Cô hay tôi ngày xưa có phương tiện. Tôi có phương tiện. Đi ra khỏi Việt Nam, may mắn hơn biết bao nhiêu người Việt Nam lúc thời của tôi. Tôi đưa bố mẹ tôi đi ra khỏi Việt Nam được. Sau tôi biết bao nhiêu người đồng đội của tôi đi tù. Người ta gọi là cái cải tạo. sau trong cái thời gian cải tạo đó biết bao nhiêu người nhìn nhìn hướng biển Đông, ông Hưng Đạo Vương ngày xưa ông chỉ ra biển Đông là hướng biển Đông, đây là hướng đi tìm tự do, bao nhiêu người chết ở ngoài biển, bao nhiêu người bị giặc Thái Lan hiếp giết chết ngoài biển vì ai? Thưa cô, đi hay không đi đó là một sự lựa chọn. Đi cũng chết có thể, ở lại chắc chắn không chết trong tù, rục xương trong tù cũng chết vì cộng sản nói ép. Cô vừa mới nói, tôi mới hỏi lại là trước khi quyết định đi như vậy có khó khăn không, có can đảm không? Chắc chắn rồi, có can đảm rồi, có khó khăn không, có khó khăn không?
Dạ, thực sự mà nói thì cái quyết định mà đi khỏi Việt Nam của em nó rất là bất ngờ. Cái thời gian mà em ra tù á, em về là thật sự là mình không có nghĩ là sẽ đi khỏi Việt Nam. Dạ. Khi mà em quyết định em đi thì chỉ có khoảng 2 ngày thôi là em đi. Nó thành ra nó là một cái quyết định nhanh chóng như vậy. Mình không có kịp thích nghi luôn. Có nghĩa là đến cái nước mà mình biết rằng không đi là ngày mai mình sẽ bị bắt liền, thành ra là em phải đi. Nói cái kiểu là như vậy, chứ không có một cái sự chuẩn bị gì trước hết á. Không có một cái tìm hiểu gì là cuộc sống ở Thái Lan sẽ như thế nào, không hề biết trước một cái gì về Thái Lan hết. Thì một cái quyết định nó như vậy, chấm vánh như vậy thì hầu như là sẽ rất là khó khăn. Thì lúc đó khi mà em quyết định đi thì em không biết là khi mình qua bên Thái Lan rồi sẽ như thế nào, cuộc sống như thế nào. Rồi thêm khi mà con em biết em đi như vậy thì con em nó cũng không chịu nổi, tại vì em mới ở trong tù về, mới ở với con được có thời gian ngắn thôi, được khoảng một năm đó. Thì bây giờ mình đi như vậy nữa rồi không biết khi nào lại có thể sinh hoạt nữa đó, thì con em nó không chịu đó, thì em đành em phải mạo hiểm em dắt con gái em theo, tại vì con trai thì nó lớn hơn, nó có cái sự điềm tĩnh hơn, nó chịu đựng hơn đó, thì em dẫn con gái theo thì thật sự em biết là nó sẽ rất là nguy hiểm, tại vì bản thân một mình đi mình còn chưa biết như thế nào nữa, tại vì mình đi là theo cái đường bất hợp pháp đó, thì mình dẫn theo một đứa bé như vậy đó, nhưng mà cái hoàn cảnh đó nếu em bỏ con em lại thì em sợ là cái tâm lý nó sẽ không ổn định nữa đó, thì hai mẹ con dắt dìu nhau đi, cũng may là em nghĩ là mình cái tâm mình thiện thì mình được cái sự hỗ trợ.
Thôi xin giới thiệu, xin cáo lỗi, giới thiệu một lần nữa, những người công an họ đã cắt đường dây của Tố Nga và Nam Phương sẽ nối lại đường dây này chúng tôi.
Nhà băng nhằm hỗ trợ quý khách hàng.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nói lại lần nữa đường dây với chuyên viên y tế Tố Nga. Cô nghe được tôi không tôi, thưa cô Tố Nga?
Dạ em đang nghe.
Suốt từ nãy giờ mình cũng chưa nói cái gì nặng nề với Đảng Cộng sản cả, nhưng mà họ cứ tiếp tục, họ cắt chúng ta, cứ tiếp tục chúng ta nối lại chương trình thôi. Cô nói cô nói là
không biết sao dây lại cứ bị cắt liên tục.
Có lẽ lần đầu tiên chương trình này bao nhiêu năm bị cắt liên tục như vậy, nhưng thực sự tôi vẫn nói lại là tôi hạ giọng xuống vậy, tôi hạ giọng với họ vậy. Đừng truy đuổi những người bất đồng chính kiến, họ đã thua rồi, cũng như đừng truy đuổi chúng tôi đã thua rồi. Không cần phải có nghị quyết 36 đâu, không cần phải có đâu. Nếu thực sự có tình người anh em Việt Nam máu đỏ da vàng 4.000 năm đến với nhau, thả hết những người tù nhân lương tâm đi, họ cũng chỉ nói những điều chính thức tốt lành cho mọi người thôi. Họ cũng chỉ nói những điều tự do. Nếu thực sự có tự do, có chân công lý, có ba mọi sự bằng yên cho mọi người, tù nhân lương tâm, chuyên viên y tế lỗi lạc Huỳnh Thị Tố Nga không phải trốn đi như vậy đâu. Tôi thưa với cô như thế này này, chắc là cô có ý kiến rồi, không phải có ý kiến đâu, cô đã nhận thấy rồi. Hai người gì người cô gì có cô đi tù ở miền Nam ngày hôm qua, nhưng mà họ được đối đãi tử tế lắm, không khốn nạn như tù cộng sản đâu. Hai người sau này trong gia đình cô là cô và người anh của cô, người anh vẫn còn ở trong tù phải không, thưa cô Tố Nga? Người anh của cô?
Dạ, anh trai em vẫn còn ở hơn 3 năm nữa.
Người anh đã biết cô đi ra khỏi Việt Nam được chưa? Chắc nếu mà anh ta biết, anh ta mừng lắm đấy.
Dạ biết, dạ anh của em biết rồi.
Tôi đang nói chuyện với cô, một khán thính giả ở bên Úc, người này thường xuyên theo dõi chương trình này. Mỗi tuần, nhờ tôi nhắn gửi lời thăm đến cô là chúng tôi chào tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Một điều chúng tôi rất mừng cho cô và gia đình đã đi ra khỏi nhà tù lớn cộng sản và đang sẽ tìm thấy, như nghệ sĩ Phan Đình Minh nói, một niềm hy vọng mới của cô và gia đình. Người ta thăm hỏi cô đấy. Cuộc sống như thế nào ngày hôm nay ở bên Thái Lan nơi cô đang ở, thưa cô Tố Nga?
Dạ, anh cho em gửi lời cảm ơn với các anh chị đã quan tâm yêu mến em, gửi lời qua anh để hỏi thăm em. Dạ, thì bây giờ em cũng tạm ổn. Nói chung thì ban đầu mình cũng đỡ ngỡ, nhiều cái nó chưa có thích nghi, thì bây giờ em cũng ổn rồi em. Dạ, mình phải giải quyết được cái cuộc sống của bản thân. Dạ, thì sau đó mình mới tiếp tục công việc mà em muốn làm. Dạ.
Bài, một bài viết cô gửi cho tôi đêm hôm qua, Quốc nạn của người Việt. Tại sao cô viết cái bài như vậy?
Dạ, từ đó là em biết. Với cái cảm xúc mà chính bản thân mình là cái người đang phải lưu vong như vậy, rồi em biết chung cho những cái người Việt mình đã phải lưu vong từ 1975 tới bây giờ, thì cái đó là mình phải coi nó là một cái giấc mạng, chứ không phải là cái chuyện là không ở ở Việt Nam nữa thì đi, không ở được thì đi tìm cái miền đất mới để mà ở. Nó không phải là cái vấn đề như vậy, mà nó là con người Việt Nam mình lần lượt ra đi như vậy. Thì những cái người mà có tâm huyết, có lý tưởng, có tài năng, nó lần lượt ra đi như vậy thì đất nước mình nó tan hoang, nó không còn là cái gì về nói về chất lượng, số lượng thì nhiều nhưng chất lượng nó không còn nữa. Nói về đạo đức thì nó cũng bại hoại. Với cái sự mà giáo dục nhồi sọ của cộng sản.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị một lần nữa. Cô chương trình với cô Tố Nga bị cắt đứt. Chúng tôi xin nối lại chương trình này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nói lại lần nữa với cô Tú Nga. Cứ cố gắng đi, họ không vui nhưng mà tôi vẫn nói vậy, đừng truy đuổi người đã bất đồng chính kiến mà họ ta đã phải đi rồi. Chuyến đi của cô và gia đình ấy, theo tôi biết được ấy, tức là đi hai chuyến, đi làm hai chuyến, một chuyến đầu là cô và con gái cô và chuyến thứ hai là chồng cô và người con trai. Chuyến thứ hai của người chồng đi có dễ dàng không, có khó khăn không? Nhưng mà chắc chắn là hai vợ chồng đã đoàn tụ với hai người con rồi. Có gì đặc biệt trong chuyến đi của chồng cô hay không, thưa cô Tốt Nga?
Dạ, may mắn là chồng em đi chót lọt. Thì em nghĩ thời điểm đó nó có nhiều cái sự kiện xảy ra. Thì với lại chồng em đi họ bất ngờ. Bởi vì chồng em vẫn làm việc bình thường. Không có một cái sự chuẩn bị nào mà họ lường trước được. Tại vì khi mà chồng em đi thì một tuần trước đó là em lên thành phố, họ gọi cho chồng em, họ yêu cầu chồng em ra làm việc với họ. Đó, thì chồng em nói là chồng em không có thời gian để làm việc với họ. Đó, thì họ bắt buộc là chồng em phải làm việc với họ vào một cái ngày nào đó trong tuần đó đó. Đó, thì bắt đầu chồng em mới họ mới hẹn một tuần. Đó, thì chồng em thì tụi em cũng đã dự tính là chồng em chắc phải đi. Đó, thì trong một tuần đó thì bắt đầu là giải quyết đi luôn. Đó, thì họ bị bất ngờ ở chỗ đó, nghĩa là mới một tuần đó họ còn gặp chồng em yêu cầu chồng em ra làm việc với họ. Đó, thì chồng em cũng im lặng. Đó, thì đến ngày chồng em đi luôn, thì đi xong rồi mới xin nghỉ việc ở bệnh viện luôn. Đó, mọi thứ là hầu như là giải quyết rất là nhanh. Đó, thành ra là chồng em đi được, không có bị cấm xuất cảnh. Yeah.
Tất cả những điều cô vừa mới tâm tình ý, đi ngược lại dòng thời gian 20 năm của cô, tôi mới nói, tại vì cô sinh sau năm 1975. Tất cả những điều ở nơi một quê hương mới, một xứ sở mới mà cô hiện tại đang bây giờ, Thái Lan không phải là quê hương mới của cô đâu. Cô sẽ được đi tị nạn ở chỗ nào đó tôi cũng không biết, mà cô có thể cô biết nhưng tôi không cần phải hỏi cô làm cái gì. Có những gì suy nghĩ những ngày còn đang ở Thái Lan bây giờ, bước dừng chân để được hợp thức hóa đi đến một quốc gia nào đó, có những điều gì suy nghĩ? Tôi nghĩ quan trọng nhất là cô suy nghĩ cho tương lai của hai đứa con của cô, và tôi nghĩ quan trọng nhất là chịu khó cô đi bất cứ đến nơi nào, chịu khó học ngôn ngữ của nước đó. Cô nếu cô đến ở Hoa Kỳ nên chịu khó học tiếng Anh giỏi đi, cô còn trẻ lắm. Hay có những người đi trước, tôi cũng khuyên họ như vậy, là vì có thể có những cái tình bạn, tình cảm thân mến giữa những người Việt Nam với những người trong nước nó rất là mặn mà. Nhưng khi cô hay tôi đã đến nước Hoa Kỳ này rồi, hay bất cứ nước nào, chắc chắn cái điều khuyên của tôi duy nhất là tự lập và tự học cho mình. Tìm cho mình một công việc mới. Cái điều tôi vừa nói như vậy có trong cái chương trình toan tính của cô hay không, thưa cô Tú Nga?
Dạ, thì tất nhiên là khi mà đi đến cái bước này thì em cũng phải nghĩ tới là tương lai là mình sẽ định cư ở một cái nước thứ ba. Thì cũng giống như mà những ngày mà từ Việt Nam qua Thái Lan như vậy, thì ban đầu nó sẽ có những cái khó khăn, nó sẽ có những cái bỡ ngỡ mà mình chưa có kịp thích nghi. Đấy, nhưng mà mình phải vượt qua được cái quãng thời gian đó, và để mình có thể mình tiếp tục cái cuộc sống. Thứ nhất là tiếp tục cái cuộc sống về cái gia đình của mình, về cho hai đứa con em nó ổn định việc học hành. Thứ hai là em tiếp tục cái công việc. Tại vì mình đi ra khỏi Việt Nam là vì cái mục đích lớn hơn, là vì vẫn được tiếp tục cái công việc đấu tranh. Chứ không phải là mình đi là để mình an không cho mình. Cái đó là an thân cho mình, cho gia đình là một một phần thôi. Nó bắt buộc phải được cái chuyện đó, là cái việc đáng hơn là mình vẫn có cái điều kiện để mà mình tiếp tục mình làm việc với các anh chị em đang cùng đồng hành với em để mà tiếp tục công việc. Thì tương lai sắp xếp như thế nào thì em nghĩ sau khi mà đến nước thứ ba đó, đó thì có thể là một là em sẽ tiếp tục lại cái nghề chuyên môn của em sau khi mà mình có thể mình học lại để mình tiếp tục, không thì mình sẽ kiếm một cái nghề khác để mình kiếm sống. Thì em nghĩ cái chuyện đó em không có nặng nề, tại vì mình còn cái sức khỏe, mình có cái sự vận động, mình chịu học hỏi, mình chịu làm việc thì mình sẽ sống được thôi. Dạ. Yeah.
Tôi tin chắc cái điều đó, thưa cô. Tôi biết cô lâu lắm rồi. Một chuyên viên y tế lỗi lạc, có ngồi viết rất xuất sắc, có một trí tuệ rất là minh mẫn. Tôi chưa đến lúc mà tôi phải đóng chương trình đâu. Tôi chỉ nói với cô là tôi chúc mừng cho cô và gia đình cô cũng như chồng cô, là vì có những người quyền thế hơn cô nhiều. Tiền muôn bạc triệu, có thể có cả tiền tỷ. Tôi muốn nhắc đến những người họ đang muốn được như cô ở bên Thái Lan, như cô. Rồi một ngày nào đó cô sẽ được đến một nước thứ ba. Tôi muốn nhắc đến nguyên viên chức thủ tướng thì phải, sau này chủ tịch nước thì phải, Nguyễn Xuân Phúc. Tiền nhiều lắm. Cả hai vợ chồng bây giờ đang tù tại gia. Tù tại gia, nó không cho đi đâu cả, không cho xài tiền. Cựu chủ tịch nhà nước Vương Đình Huệ, 3-4 bà vợ, 2-3 bà vợ bên Mỹ này, nhiều tiền lắm, nó không cho đi, không đi được. Võ Văn Thưởng, con cháu nào, người nào đó, Võ Văn Kiệt, Võ Văn Cung gì đó, cũng 1-2-3-4-5 ngày làm tới chức chủ tịch nhà nước. Bây giờ cũng đang ốm, không biết là nó có trích thuốc hay không, đang ốm gần chết. Ngô Công Khế, ngu, cái anh này là ngu. Anh ấy đã có gia đình vợ con ở bên này rồi. Anh ấy đã có giấy tờ, hình như là có giấy tờ thẻ xanh rồi. Về lại bây giờ không đi được. Có rất là nhiều người khách mời của tôi chương trình Tư Cách Đồng Máy này, cô biết. Qua chương trình này làm việc, cô mới nói với tôi mà nó đã đóng cắt đường dây 5-4-5-6 lần rồi, chưa bao giờ có như vậy cả. Có những người nó cấm, nó không cho đi du lịch nữa. Cô đi ra được khỏi nước là mừng, cũng như tôi đi ra được khỏi nước là mừng. Cái điều tôi nói với cô như vậy có đúng không? Mừng không? Chắc chắn là mừng lắm, tôi vẫn hỏi lại vậy.
Dạ, khi mà em bị bắt lần trước năm 2019 thì họ giữ cái hộ chiếu của em cho tới bây giờ luôn. Đó thì cái tình hình đó thì mọi người sẽ hiểu rằng bên Cộng sản Việt Nam họ muốn cấm cái cảnh em, mà dạng như cấm suốt đời luôn, cấm vĩnh viễn, thì họ mới làm như vậy. Họ giữ bất chấp luôn, không có một cái luật nào mà đi giữ hộ chiếu như vậy hết, nhưng mà họ là muốn thì họ làm thôi. Đó thì thật sự là cái thời gian ở tù thì không nói, nhưng mà sau khi ra tù thì vẫn bị cái tâm lý là bị họ đàn áp và hăm dọa. Khi mà em viết bài thì không phải gọi là hăm dọa, nếu mà họ nói thẳng là em viết nữa thì họ sẽ bắt em thôi đó. Thì cái đó là em với họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ cũng không phải gọi hăm dọa gì, chắc chắn là họ sẽ bắt nữa đó. Thì cho tới cái thời điểm em đi, là nếu em không đi kịp thì em đã bị bắt rồi. Thì phải nói rằng khi mà mình quyết định mình đi khỏi đất nước đó là cái điều nặng nề. Nhưng thật sự nếu nói về cái tâm trạng cá nhân thì thật sự khi mà em đặt chân đến Thái Lan, qua được biên giới Thái Lan thì em biết là em được tự do rồi đó. Không tự do hoàn toàn, nhưng ít nhất là em cũng được tự do một phần nào rồi. Đó, thì cái tâm trạng mình nó... thật sự nó nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Thì Cái đó là cái cảm xúc tự nhiên thôi, mình không thể nào mình phủ nhận được. Nó có sao thì mình nói vậy.
Tôi có những người ngày hôm qua cho đến địa điểm hôm qua chết ngày hôm nay. Tôi mới hỏi thì mới cho tôi biết là cô ấy có đi được 1-2-3 tháng gì đó, tôi không biết đâu, tôi không biết là lâu đâu. Nhưng đi tìm lại những tháng ngày cô được ở bên Thái Lan, cô đã viết nhiều bài hay lắm, viết hay lắm chứ phải không đâu. Người ta bảo thức lâu mới biết đêm dài thức cô. Mà thực sự như vậy. Tôi nghĩ là không bao giờ cô đổi cái gì thái độ của cô đối với cái chế độ ngày hôm nay đâu. Nhưng thực sự có những người tị nạn Việt Nam của chúng tôi đi tị nạn đường này hay đường khác ấy, đi ngay cả có những người đi vượt biên, vợ con chết ngoài biển nữa, giặc Thái Lan hiếp chết ngoài biển nữa, bây giờ nó quay mồm lại, nó quay mặt lại, nó ca tụng cộng sản thưa cô. Nó ca tụng cộng sản, tại sao nó không về Việt Nam nó sống đi? Ở đây ăn tiền Mỹ, ở đây lái xe, ca tụng cộng sản. Nhưng mà nó chắc là chúng nó ca tụng, nó có lương đây. Có những tay dư luận viên ở bên này, nó chửi qua cái cuộc bầu cử bây giờ. Nó chửi cả những người theo ủng hộ cho ông Donald Trump nữa cơ. Bình những cái một cái chế độ đang còn mấy ngày nữa ở bên Mỹ này, một chế độ không làm được điều gì tốt cho dân cả. Những cái mồm như vậy, những cái tay như vậy, tại sao nó không về ở với cộng sản? Nước Mỹ này có cái đặc biệt đó, như vậy là anh có quyền chửi nước Mỹ này, chửi nước Mỹ kinh khủng lắm. Nhưng mà nó không dám đi ra khỏi nước Mỹ này. Người nước Mỹ này, nước Mỹ nó vẫn có cái luật đó, nó cho mọi người được tự do nói, đừng va chạm đến an ninh quốc gia là được. Ngày mai như tôi mở trong phần đầu chương trình của tôi ngày hôm nay, hy vọng như một nhân đức anh hùng, đó là một nhân đức thúc đẩy chúng ta hành động, chiến đấu cho những điều chúng ta biết và tin là điều tốt. Tôi vẫn tin ở cô như vậy, tôi vẫn nhìn thấy ở cô như vậy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay. Tôi cảm ơn cô đã chính thức thông báo cho toàn thể thế giới biết là cô đã phải đi ra khỏi nước Việt Nam. Dù rằng một nước Việt Nam bây giờ họ nói không có chiến tranh, dù là nước Việt Nam bây giờ họ nói có dân chủ, có mọi thứ trên hiến pháp của họ, nhưng có một điều là họ nói là điều 4 hiến pháp, cộng sản là cha Việt Nam, cha nước Việt Nam. Nước Việt Nam này là của người Việt Nam, không phải là của Đảng Cộng sản. Không phải là của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản chỉ nhất thời thôi, nhất thời một ngày nào đó. Tôi dành lại cho cô một đôi phút đó, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, để gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân mến đã giúp cô trong những năm tháng qua, ngay lúc còn ở Việt Nam. Ngày hôm qua tại Thái Lan và ngày mai một lúc nào đó tôi sẽ chào đón cô ở một nước thứ ba nào đó qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cô Tô Nga.
Dạ, em cảm ơn anh
Trang
Đình Linh. Dạ, cũng hôm qua chương trình này thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đang nghe chương trình cùng các anh chị em và các bạn đã hỗ trợ, đã quan tâm, đã quý mến em, hỗ trợ cho em rất nhiều về tinh thần cũng như một số ít vật chất để cho em có thể em tiếp tục cái con đường đi nó còn trong gai ở phía trước. Dạ, thì thời gian qua thì ở Thái Lan thì hầu như là em nhận được cái sự quan tâm của các anh chị, của các bạn rất là nhiều. Thì em rất là nhiều lần em đã cảm ơn các anh chị rồi. Nhưng mà hôm nay thông qua chương trình này em một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn đã hỗ trợ và đã quý mến em rất là nhiều. Dạ.
Chúng ta...
Em cũng cảm ơn anh Tân. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
Tôi đối với tôi, cô như là một người em thân quý của tôi vậy. Từ lúc tôi biết cô ở trong tù cho đến lúc người anh của cô, cho đến lúc tôi biết... tôi không biết đâu, hai người cô, người bác tôi nhắc lại 1, 2, 3, 4 lần rồi, ở trong tù ở miền Nam Việt Nam, nhưng được đối đãi tử tế lắm. Gia đình có người làm bác sĩ cũng được hành nghề vậy. Rồi đến cô và người anh của cô, nhưng mà thôi, vào những ngày cuối năm, và chắc chắn là chúng ta đang sống trong một không gian những ngày cuối năm này. Không gian này không lúc nào dễ chịu được, cũng dễ chịu đâu. Nhưng khi nó mở ra hướng về một niềm tin hy vọng, một niềm tin viên mãn, một điều gì đó cho tôi thấy, cho cô thấy, cô sẽ và cô đang được giải phóng, cô đang và sẽ được giải phóng đấy. Hy vọng đòi hỏi sự kiên nhẫn, cô biết điều đó, cô biết điều đó nhiều hơn tôi nữa. Những năm ở trong chế độ cộng sản độc tài khốn nạn, cô biết hy vọng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chúng ta trông mong điều mình chưa từng thấy, chứ không bao giờ cô nghĩ là cô sẽ phải đi ra khỏi nước cả. Năm tôi đi học ở bên Mỹ này, có người tướng của Hoa Kỳ này đã bảo lãnh cho tôi ở lại năm 1969. Tôi đã trở về Việt Nam cô. Tôi cũng chưa nhìn thấy tương lai của tôi khi tôi trở về Việt Nam như thế nào. Nhưng hướng về những điều sẽ trọn vẹn theo thời gian của Thiên Chúa đã đến trong mùa Giáng sinh năm nay, thưa cô Tung Nga. Mọi người, mọi điều trong chúng ta đều chống lại chiến tranh, áp bức sau chiến tranh và cái chết, cho chết cho nhiều người như những người tù nhân lương tâm ở trong tù ngày hôm nay. Không thể có hy vọng nếu trước đó không trải qua một kinh nghiệm được giải phóng, nhưng mà hoàn toàn mất nước, mất miền Nam Việt Nam, thưa cô. Giống như một đêm tối giữa ban ngày, buộc cả tất cả các cá nhân và những người Việt Nam, cả hai miền, đều phải từ bỏ những ảo tưởng của cái gọi là giải phóng. Nhưng nhắc lại một lần nữa, chắc chắn một điều gì đó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết, chúng ta và dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng một ngày gần đây, thưa cô Tố Nga. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi rất là cảm ơn cô, rất là can đảm lên chương trình này tuyên bố cho Đảng Cộng sản biết tôi đã đi ra khỏi Việt Nam, và những người công an thành phố Hồ Chí Minh nhục nhã, tức tối với cô lắm đây. Nhưng mà thôi, cô đã được giải phóng rồi, cô đã đi ra khỏi tù ngục rồi, cô đã đi ra khỏi địa ngục rồi. Bảo trọng với gia đình, và chúng ta giữ liên lạc với nhau, sẽ mời cô lại trong những chương trình kế tới khi cô đến một đất nước thứ ba nào đó, cho tôi thăm người chồng thân quý và các con của cô. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Dallas, 16025, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới trong những ngày niềm vui của mùa xuân năm 2025. Xin kính chúc quý vị một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn cô tù nhân lương tâm, người chuyên gia y tế lỗi lạc Huỳnh Thị Tố Nga. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị, chào tạm biệt cô Tố Nga.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.